Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 276, tám đao hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo mà nói vừa xong, cái kia Ám Nguyệt Tế tự sắc mặt lạnh lẽo oán nhìn lấy Tô Hạo sau lưng Quan Thất nói, không có nghĩ tới đây còn có một tên thiên nhân cảnh cao thủ, nhưng là bằng hắn, liền có thể đối kháng chúng ta à? Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Sau đó hắn quay người đối với Yến Vân Thiên cùng Tạ Chính nói, ta tới đối phó cái này thiên nhân cảnh, các ngươi giải quyết hết tiểu tử này cùng cái kia Lý Trầm Chu. Tạ Chính cùng Yến Vân Thiên lập tức nhảy gật đầu, đã lên phải thuyền giặc, bọn họ không có đi xuống cơ hội. Tại bọn họ thời điểm gật đầu, Lý Trầm Chu thì là động, cánh tay phải một nắm, lửa cháy ngập trời năng lượng trong nháy mắt tuôn ra, hình thành một cái to lớn kỳ lân hư ảnh, hung hăng đối với Tạ Chính oanh kích mà đi. Mà cái kia Tạ Chính thê thê khóe miệng lộ ra một tia hung ác cười. Người cùng ta giao thủ, tiểu tử kia nhưng là không còn người bảo vệ, người đây là để hắn đi chết à? Tạ Chính không có bất kỳ cái gì né tránh, trong hai tay bộc phát ra một cỗ lôi mang, nhất quyền đánh phía ngọn lửa kia kỳ lân. Oanh, hai cỗ năng lượng va chạm, Lý Trầm Chu tại quyền cánh tay thời điểm đụng chạm, tay trái trong nháy mắt cũng xuất thủ, lật trời 30 lộ kỳ lập tức sử xuất. Một cỗ vô hình sát khí tại tay trái bên trong xuất hiện, phối hợp nắm tay phải, trong nháy mắt chế trụ Tạ Chính. Tạ Chính trong lúc nhất thời đại ý, bị Lý Trầm Chu áp chế, nhưng là hắn dù sao cũng là thiên nhân cảnh cường giả, Lý Trầm Chu cũng chỉ là trong lúc nhất thời có thể đem hắn áp chế mà thôi. Mà lúc này Yến Vân Thiên nhìn lấy Tô Hạo, thân hình nhất thời lướt ầm ầm ra, giống như quỷ ảnh đồng dạng, xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Hai tay bên trong bộc phát ra một cỗ to lớn chân khí năng lượng, đánh phía đứng ở nơi đó Tô Hạo. Quyền đầu chân khí, tại ra thời điểm, mang theo một cỗ rời núi lấp biển lực lượng áp hướng Tô Hạo, đó là không để Tô Hạo có cơ hội thoát đi, hắn sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng là trong lúc đó tinh thần của hắn nhất động. Tại một đạo sắc bén đao khí theo Tô Hạo sau lưng trong nháy mắt bổ tới. Đao kia khí sắc bén lại nhanh chóng cùng Yến Vân Thiên chân khí đụng vào nhau, trong nháy mắt ngăn trở Yến Vân Thiên công kích, sau đó liền thấy thân ảnh kia, trong nháy mắt lăng không bay lên. Một đạo cự đại đao khí từ không trung trực tiếp chém về phía Yến Vân Thiên. Yến Vân Thiên chỉ có thể xoay tay lại đối phó công kích mà đến đao khí, chân khí khổng lồ ở quả đấm của hắn tuôn ra, hướng về đao kia khí đập tới. Đao khí cùng Yến Vân Thiên chân khí va chạm về sau, thì tiêu tán rơi. Nhưng là cái kia giữa không trung bóng người, trong tay tiếp tục phát ra sắc bén đao khí, không ngừng đánh chém tới. Làm đến Yến Vân Thiên chân khí từ từ tan rã, hắn chỉ có thể thân hình nhảy lên lui về phía sau, ánh mắt nhìn về phía phát ra đao khí người. Ngươi là ai? Quảng cáo, Yến Vân Thiên nhìn lấy cầm đao ở trước mặt hắn Tống Khuyết nói. Kim Tiền Bang Tống Khuyết, Yến Vân Thiên ánh mắt híp lại, hắn nhìn lấy Tống Khuyết. Tuy nhiên người này chỉ có thần ý cảnh tu vi, nhưng là trên thân đao ý kinh người lại sắc bén vô cùng, có loại muốn nhập thiên nhân cảm giác. Hắn mới vừa cùng Ngụy Gia lão tổ sau khi giao thủ, khí huyết trên người còn chưa khôi phục, muốn chém giết người này, rất khó khăn. Hắn ánh mắt nhìn về phía Ám Nguyệt Tế Tự, lại phát hiện Ám Nguyệt Tế Tự đang cùng Quan Thất giao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia Ám Nguyệt Tế Tự quanh thân ngân quang huyết quang bao phủ. Nhưng là cái kia cửa ải bảy vòng thân thì là một cỗ vô hình khí sóng bay múa, Ám Nguyệt Tế Tự cái kia quỷ dị huyết quang, vậy mà đối Quan Thất không có tạo thành một điểm thương tổn. Hai người trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Cái này Kim Tiền Bang, làm sao lại khủng bố như thế? Yến Vân Thiên thầm mắng một tiếng, biết không có thể trông cậy vào cái kia Ám Nguyệt Tế Tự, chỉ có thể dùng hết toàn lực, trước giải quyết trước mắt cái này Tống Khuyết. Thân hình hắn lóe lên, từng đạo chân khí, bao trùm tại hai tay của hắn ở giữa, hướng về Tống Khuyết quanh thân yếu hại công kích mà đi, nhưng đều bị Tống Khuyết trường đao chỗ cản. Nhưng là đang không ngừng xuất thủ thời điểm, cái kia Yến Vân Thiên tay cầm biến thành lưu ly sắc, lại có thể trực tiếp va chạm Tống Khuyết trường đao, đồng thời truyền ra một đạo lực lượng chấn động tới Tống Khuyết cổ tay. Tống Khuyết thấy thế, ánh mắt siết chặt, thân hình đột nhiên vừa lui. Tại hắn lui về phía sau thời điểm, hắn khí thế trên người đột nhiên phát sinh biến hóa, một cỗ ngút trời đao khí trong nháy mắt ngưng tụ tại hắn trên thân đao. Hắn Tống Khuyết được xưng là thiên đao, thiên hạ đệ nhất đao, tại đao đạo bên trong thuộc về bất bại nhân vật. Cùng cái này Yến Vân Thiên giao thủ đồng dạng về sau, hắn cảm giác được mình có thể dùng Yến Vân Thiên ma luyện, bước vào thiên nhân cảnh. Hắn ngưng tụ tâm thần, ý niệm hợp nhất, cả người hóa đao ý, thiên đao bát quyết, mỗi quyết 10 đao, tổng cộng 80 đao. Cái này, Yến Vân Thiên khi nhìn đến Tống Khuyết nâng đao trạng thái, tâm thần nhất thời nhất động, cảm giác được mình bị một cỗ vô tận đao ý bao trùm, ánh mắt giật mình, thân thể của hắn từ từ biến thành lưu ly sắc, phát tán ra trong suốt sáng long lanh quang đầy. Lưu ly kim cương quyền, hắn không do dự, đi đầu xuất thủ, nhưng là lúc này thời điểm Tống Khuyết đã xuất đao, chỉ thấy đao khí của hắn giống như sao băng, không ngừng oanh kích mà đến. Tại cái này dày đặc đao khí công kích phía dưới, Yến Vân Thiên trong lòng gầm nhẹ, quyền đầu phát tán kim quang cùng đao kia khí đụng chạm. Rầm rầm rầm, từng đợt năng lượng va chạm sinh ra tiếng nổ mạnh tại chung quanh bọn họ vang lên. Nhìn đem dạng này trạng thái, đột nhiên Tống Khuyết dừng lại thiên đao bát quyết, mà thi triển trực tiếp thi triển đao khí, từng đạo đao khí theo hắn xung quanh bên trong bộc phát ra, giống như vĩnh viễn không khô cạn đồng dạng. Cỗ này đao khí đem Yến Vân Thiên vây quanh, rất nhanh, Yến Vân Thiên cũng cảm giác được chính mình tiến nhập một tòa đao lồng đồng dạng. Theo đao này lồng mà lên thời điểm, Tống Khuyết đột nhiên tâm thần ngưng tụ, tại bên cạnh hắn xuất hiện 8 đạo thân ảnh, cái này 8 đạo thân ảnh đều cầm một loại đao thế. Sau đó liền gặp được cái này 8 đạo đao thế bóng người, trong nháy mắt dung nhập vào Tống Khuyết bên trong thân thể. 8 đao hợp nhất, hình thành thứ 9 đao, thiên đao thứ 9 đao. Đao đạo đỉnh phong, đao đạo chi cực. Làm cái kia 8 đao hợp nhất về sau, bị đao lồng bao phủ Yến Vân Thiên, giống như cảm nhận được một cỗ nguy hiểm, muốn thoát ly đao này lồng, nhưng lại không có cách nào đột phá. Nhưng là hắn biết, nhất định phải rời đi, hắn trong nháy mắt bộc phát ra chính mình toàn bộ chân khí, như lưu ly tay, mang theo cuồng bạo chân khí, đem vây quanh đao của hắn lồng đánh sơ xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là tại đánh sơ xác đao lồng trong nháy mắt, hắn lại nhìn đến một cỗ để thiên địa đều ảm đạm phai mờ đao khí lăng không hướng về chính mình chém giết mà đến. Cái này, Yến Vân Thiên không nghĩ tới đánh vỡ đao lồng sau vậy mà nghênh đón dạng này nhất kích. Hắn muốn động, nhưng lại phát hiện bốn phía đều bị cỗ này đao khí khí lưu chỗ áp chế, hắn chỉ có thể đón đỡ một kích này. Hắn toàn bộ thân thể bị đao khí bao trùm, đứng địa phương trong nháy mắt. Tạo thành một cái hố sâu to lớn. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, làm đao khí sau đó, Yến Vân Thiên cái kia tàn phá thân thể té ngã tại trong hố sâu, khóe miệng, trên thân máu tươi chảy ngang, nhưng là vẫn chưa có chết. Mà lúc này, Tống Khuyết bởi vì chém ra một kích cuối cùng, cả người suy yếu vô cùng. Trong lúc nhất thời cũng không có chiến lực, mà hắn cũng muốn mượn một kích này lĩnh ngộ thiên nhân cảnh. Lúc này, cùng Lý Trầm Chu giao chiến Tả Chính nhìn thấy tình hình như thế trong lòng của hắn bối rối. Một khi cái kia Tống Khuyết khôi phục, liên hợp Lý Trầm Chu, như vậy hắn tuyệt đối không có phần thắng, hắn nhất định phải nhanh giải quyết hết Lý Trầm Chu. Đột nhiên ánh mắt lộ ra hung ác ánh sáng, vậy mà gần người xuất hiện tại Lý Trầm Chu trước mặt, nhất quyền đánh phía Lý Trầm Chu. Mà Lý Trầm Chu cũng là lập tức một quyền đánh ra. Nhưng là nhất quyền sau khi va chạm, Tạ Chính lại không có thu hồi quyền, mà là tiếp tục bạo phát chân khí, phóng tới Lý Trầm Chu. Lý Trầm Chu nhất thời cũng chỉ có thể đón đỡ cỗ quyền kình này. Nhất thời hai người lẫn nhau ở giữa so hợp lại chân khí trong cơ thể. Tạ Chính thế nhưng là thiên nhân cảnh cường giả, chân khí của hắn so với Lý Trầm Chu thâm hậu. Ở một bên quan chiến Tô Hạo nhìn đến Lý Trầm Chu cùng Tả Chính giao thủ tình huống, ánh mắt chuyển một cái, hắn theo trong hòm item, đem lúc trước đạt được tổn hại hóa huyết đao lấy ra ngoài. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, xuất hiện ở cái kia Tả Chính sau lưng, một đao đâm về Tả Chính. Cái kia cùng Lý Trầm Chu giao thủ Tả Chính ánh mắt bên trong mang theo khinh thường, quanh thân cương khí bay múa, hắn cũng không cho rằng một cái thiên cảnh võ giả. Muốn bằng vào một thanh phá đao liền có thể phá mất hắn cương khí. Suy, thế nhưng là ngay tại hắn khinh thường thời điểm, Tô Hạo trong tay cái kia tổn hại hóa huyết đao, trực tiếp xuyên thấu chân khí của hắn, đâm vào thân thể của hắn. Sau đó liền nghe đến Tả Chính một trận kêu thảm. cái kia bị hóa huyết đao đâm trúng miệng vết thương huyết nhục vậy mà bắt đầu hóa thành dòng máu. Hắn muốn dùng chân khí ngăn cản, nhưng là căn bản liền không dùng, một hồi thời gian thì tạo thành một cái lỗ máu, mà cái kia huyết động còn tại từ từ mở rộng. Sau đó tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Tạ Chính gào thảm hóa thành một vũng máu. Tay cầm hóa huyết đao Tô Hạo, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Cái này tổn hại hóa huyết đao, cũng là hóa huyết đao. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.